Kính chào các chị em, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Loạn cung đình, phành thung giờ sống giờ chết. Tôi dùng cái cách nói lái mỉa mai của các nhà đấu tranh ở trong nước để gọi cái tên Phùng Quang Thanh là phành quang thung. Và đột nhiên, sau khi trọng lũ từ bên Mỹ trở về, thì cung đình mafia đỏ của bọn Việt Nam Cộng sản có nhiều chuyển động rất đáng chú ý. Rõ rệt nhất là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra một loạt các nghị định tăng quyền cho hành pháp, bất chấp cái bộ máy đảng. Và người ta đã nghi ngờ rằng thì ba Dũng đang củng cố quyền lực một cách rất có hệ thống. Và đúng một cái, trên Internet tung ra một loạt những tin về tên Phùng Quang Thanh nó bị ám sát ở Paris. Cụ thể là cái tin của Vietpress USA ngày 11 tháng 7 có tựa đề là tin cung đình Hà Nội, phe Nguyễn Tấn Dũng diệt phe Phùng Quang Thanh và nhiều sĩ quan theo tàu đã bị giết. Và những cái nguồn tin khác còn nói rõ hơn là Phùng Quang Thanh sang Pháp để gặp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp để bàn chuyện là tăng cường cái an ninh quốc phòng song phương này kia. Rồi thì đi ăn phở ở khu Việt Nam, rồi bị bắn vào bụng. Và có tin khác nữa là nói là cả vợ Phùng Quang Thanh cũng bị bắn chết ở trong đó, và Phùng Quang Hải cũng không biết là có bị thương hay không. Tin rất nhiều. Nhưng mà tóm lại là cái bản tin này nói rõ là sau khi kiểm chứng với các cái nhân viên mà bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương và bọn có chóp bu Cộng sản Hà Nội, thì Vietpress USA cho biết rằng ông giáo sư Phạm Gia Khải ngày 9 tháng 7 2015 cho biết rằng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã được cho ra viện sau ca phẫu thuật u phổi. Cái ông này ông nói giống như là phẫu thuật ở Việt Nam chứ không phải là bên Paris. Ông là nói lúng túng. Rồi hôm 3 tháng 7 thì ông Phạm Gia Khải cũng lúc này nói với báo chí trong nước rằng Phùng Quang Thanh đã gọi điện trực tiếp về cho trưởng ban bảo vệ sức khỏe trung ương Nguyễn Quốc Triệu và thông báo tình hình sức khỏe rất tốt, tức là xác nhận rằng chữa bệnh ở bên Paris. Mà nên nhớ rằng anh sang Paris họp với Bộ Quốc phòng Pháp là ngày 19 tháng 6, mà đến 19 tháng 7 thì là được tin là giải phẫu vân vân. Rồi cái bản tin của Vietpress USA cũng lại nhắc lại rằng bản tin của BBC hôm nay cho hay BBC đã liên hệ trực tiếp với Nguyễn Quốc Triệu vào ngày 9 tháng 7 2015, nhưng ông Triệu đã từ chối trả lời. Báo Sài Gòn Giải Phóng và các báo Nhà nước Cộng sản Việt Nam đồng loạt loan tin rằng nguyên văn: tối ngày 30 tháng 6 2015, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã được các chuyên gia y tế của Pháp tiến hành phẫu thuật khối u trong phổi. Và báo này cũng cho biết rằng ông Triệu cho hai kết quả ca phẫu thuật tối 30 tháng 6 cho thấy khối u lành tính. Và sau khi loan tin như thế thì các cái mạng thông đưa tin bình luận rằng tại sao mà các cơ quan nhà nước lại cứ ấp a ấp úng như thế? Vì bản tin của Vietpress USA có kèm theo link và hình ảnh cho thấy ngày 19 tháng 6 2015, Bộ Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam Phùng Công Thanh đã được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp là Jean-Yves Le Drian tiếp đón tại Paris. Đáng nhớ là ngày 19 tháng 6 năm 2015 gặp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp. Cùng lúc đó, trang Facebook của nữ bác sĩ Thùy Trang Nguyễn là người thường đưa tin chính xác từ Bộ Nội bộ dưới cầm quyền của Đảng đã xác nhận ông Phùng Quang Thanh bị ám sát từ xa bằng hai phát trúng vào bụng và được đưa vào bệnh viện quân đội Pháp cấp cứu và sau đó đưa qua bệnh viện dân sự của Pháp. Ngày thứ Bảy, 27 tháng 6 và Chủ nhật 28 tháng 6, báo chí trong nước Việt Nam và khắp nơi trên thế giới đã trích đăng tin của Vietpress UEC về đề vụ đại tướng Phùng Quang Thanh bị ám sát. Chính quyền Việt Cộng sản Việt Nam cho áp dụng tường lửa để ngăn không cho độc giả trong nước vào đọc tin của Vietpress UEC. Mặc dù bị cấm nhưng trong 2 ngày cuối tuần đã có trên 2 triệu 8 người vào đọc tin trên Vietpress UEC. Tức là anh ban tuyên giáo của Việt Nam Cộng sản càng dở trò như là còn sống dưới cái xã hội bưng bít thì càng làm cho người ta xôn xao hơn lên về cái việc mà Phùng Quang Thanh bị ám sát này. Rồi thì để đối phó, ngoài việc dựng tường lửa, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cho một số báo chí nhà nước viết bài kêu gọi dân chúng đừng đọc tin của Vietpress USC. Ngoài ra, trang mạng online của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và mạng của Đại tướng Phùng Quang Thanh đồng loạt đăng tin tường thuật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp nội các chính phủ ngày 29 tháng 6 năm 2015 kèm theo hình cho thấy có Đại tướng Phùng Quang Thanh. Nhưng mà sau khi đưa ra thì lập tức Vietpress USC phát hiện ra rằng cái bức hình mà đưa lên đó là hình phiên họp cũ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp chính phủ ngày 2 tháng 3 năm 2015 chứ không phải là 29 tháng 6 năm 2015. Tại sao một chính phủ, website của Thủ tướng và website của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của một nước mà lại phải đăng hình lừa dối nhân dân và công luận như thế? Càng dở trò thì càng kêu gọi cho người ta đặt vấn đề là có vấn đề. Bây giờ lại có vấn đề nữa là Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 9 năm 2015 khai mạc sáng thứ tư mùng 1 tháng 7 năm 2015 tại Hà Nội là sự kiện quan trọng do Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương và Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Phó Bí thư Quân ủy Trung ương đều vắng mặt. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ tọa. Theo một số cái tin nữa mà tôi được thấy chụp hình lên, dân làm báo chụp hình lên, thì trong một buổi họp đó có một vị tướng ngồi đằng sau cái bảng tên là Phùng Quang Thanh mà cái mặt ông ấy lại không phải là Quỳnh Quang Thanh, chả biết là ông nào. Nó giả dối nó như thế, nó lộ liễu như thế, chứng tỏ rằng bọn cung đình mafia đỏ đang rối loạn vô cùng. Rồi thì các cái nguồn tin cũng không quên để ý đến những cái bước đi của Nguyễn Tấn Dũng vận động quốc hội biểu quyết cho những tăng thêm quyền lực tại phiên họp quốc hội ngày 19 tháng 6 là ngày mà Đại tướng Phùng Quang Thanh đi Paris và được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp chào đón. Theo quyết định của quốc hội thì kể từ ngày 1 tháng 1 riêng 2016, theo đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ, nếu có bộ trưởng hay chức vụ ngang bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp thành tỉnh bị xem là sai phạm thì Thủ tướng có quyền cử người thay thế trong lúc giữa nhiệm kỳ quốc hội chưa họp. Tức là đến lúc đó anh mới ra luật, ra luật trẻ, nhưng mà anh cứ báo trụ sở anh ra 2016 thì là anh dùng cái đó anh bổ nhiệm một lô những người, những cái nhân vật mà anh muốn. Cuối ngày 1 tháng 7 2015, báo Tuổi Trẻ loan tin rằng Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương cho hay Đại tướng Phùng Quang Thanh đã đi Pháp trị bệnh cách đây một tuần. Nếu tính một tuần trước đó thì khoảng ngày 23 hoặc 24 tháng 6 15 thì Đại tướng Phùng Quang Thanh mới lên để đi Pháp trị bệnh. Điều này lại một lần nữa dối trá vì tin về hình ảnh phổ biến ông Phùng Văn Thành đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp vào ngày 19 tháng 6 năm 2015. Là cái ngày tháng là cái lộn xộn như thế, chứng tỏ là các anh lúng túng vô cùng về cái sống hay chết của anh Phùng Văn Thành này. Cho nên tôi mới đặt cái tựa đề là Cung đình Mafia đỏ mà rối loạn thì anh Phùng Văn Thành này giờ sống giờ chết, là vì lúc thì nó là sống, lúc thì nó là chết, rất là vất vả. Và dưới một cái tựa đề nhỏ nữa của cùng một bản tin, đại tướng Phùng Văn Thành ra viện nhưng còn ở lại Pháp và tin bị phe Nguyễn Tấn Dũng thanh toán, là bản tin của Vượt Tường Lửa tiếp tục ngày 19 tháng 6 năm 2015. Đấy, đã nói là mình muốn Tấn Dũng ra một lô các cái luật để cho phép mình thay thế đó. Mặc dù luật này giao quyền này sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2016, nhưng vì nay Quốc hội đã vừa hết phiên họp và sẽ tái họp vào cuối năm, nên trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng bị giải phẫu, thì gọi là bị giải phẫu trong bằng kép do ung thư khối u của phổi ổi, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ định Thượng tướng Đào Bá Tị thuộc phe của ông Dũng lên nắm chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Luật mới quy định nếu thấy có bộ trưởng nào hay chức vị nào ngang bộ hoặc ủy ban nhân dân các cấp tỉnh, thành phố vi phạm thì chỉ cần Bộ trưởng Nội vụ đề nghị thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có quyền thay thế ngay. Bộ trưởng Nội vụ hiện nay là Đại tướng Trần Đại Quang, là người của ông Nguyễn Tấn Dũng. Ngay cùng lúc BBC đưa tin Đại tướng Phùng Văn Thanh đã ra khỏi bệnh viện nhưng còn lại ở lại Pháp để theo dõi, thì trang xã hội Facebook của bác sĩ Thùy Trang Nguyễn loan tin rằng gia đình Phùng Văn Thanh bị thanh trừng. Tin này nói rằng, trong mặt kép in chữ đậm, theo tin nhận được của cung đình thì gia đình Phùng Văn Thanh bị Bộ Chính trị bỏ phiếu thanh trừng dưới sự đề nghị của 3X, tức là Thủ tướng Dũng đó, đề nghị rằng làm rõ những tài sản của gia đình họ Phùng. Phùng Quang Thanh biết được, cái này rất là quan trọng nha, để ý nha. Phùng Quang Thanh biết được, chuẩn bị cho đàn em đưa quân đội để đảo tránh và làm thịt Nguyễn Tấn Dũng trong lúc lão trư sang Pháp cùng Phùng Quang Hải và vợ thất cùng theo, nhớ nha. Bản tin này cho biết là đi sang Pháp cùng Phùng Quang Hải và vợ thất cùng theo. Điều này mang ý nghĩa là có gì không xong thì chuồn luôn. Cái chi tiết này rất là đáng chú ý. 3X biết trước chuyện này và cho tướng Đỗ Bá Tị thanh lý bọn sĩ quan phản loạn, một số đã bị phe 3X bí mật thủ tiêu. Chưa có danh sách cái bí mật thủ tiêu. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội, nói với quân đội rằng, trong mặt kép, không để quân đội bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống đâu. Cái câu này, cái hôm mà được nghe thì chỗ này tôi cũng lấy làm lạ, tại sao lúc nào nó phải nói như thế, hóa ra là nó đảo tránh trong quân đội. Không để quân đội bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống. Mặt khác tại Pháp đi, đây này, cái chi tiết này là chưa biết có thật hay không, nhưng mà để cho xem. Tại sao mà Phùng Quang Thanh bị bắn nhá? Tại Paris, viên tài xế chở Phùng Quang Thanh là phe của Ba Dũng, anh chở anh Phùng Quang Thanh đi ăn phở, mà anh lại viện cớ rằng ở tiệm Viễn Đông không có chỗ đậu xe, do đó đậu ở Bắc Kinh rồi quốc bộ. Trong lúc quốc bộ đó thì bị bắn. Phe Ba X biết trước địa điểm và chuyện đã xảy ra. Họ Phùng được cận vệ thân tín đưa vào bệnh viện quân sự Pháp và chuyển qua bệnh viện dân sự sau đó. Cận vệ Phùng Quang Thanh chỉ nói với nhà thương là bị cướp dí súng bắn khi bị cướp, tức là anh ta trên giả đấy. Đúng rồi. Hơn nữa, khi lão trư Phùng Quang Thanh vào bệnh viện thì khai tên khác đó. Do đó tin tức ở Pháp chẳng ngại quan tâm một vụ cướp nhỏ xảy ra đối với một du khách Việt Nam. Viên tài xế của Phùng Quang Thanh đã bỏ trốn sau khi đã xảy ra sự việc nêu trên. Lão trư, cái mặt lợn ấy, bị ở trong nước gọi là lão trư, tức là tên mặt lợn. bị thương nặng nên chết sống ra sao thì chưa biết, nhưng cuộc đời chính trị và cả gia tài của gia đình Ngọc Hùng đều bị tịch thu. Tin tức báo chí quốc doanh trong những ngày tới sẽ định hướng độc giả an bài cho Phùng Quang Thanh một cách bình thường. Đúng. Rồi nó không chết mà nó sợ là phản ứng của áo lực của phía tàu thì nó rụng ấp a ấp úng một hồi rồi nó xảy trì hoãn để nó gọi là an bài cho Phùng Quang Thanh một cách bình thường để không ai nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra tại cung đình nhà sản. Đấy là cái bản tin của Vua Thiên Lửa. Vậy đến cái đoạn cuối này thì là cũng có cái bản tin này thì tôi cho là cái đoạn cái khúc này là tuyên truyền sám, cho nên tôi là đi thì ra dưới bản tin này là nói rằng thì là sở dĩ mà Nguyễn Tất Dũng phải ra tay là vì Phùng Quang Thanh giả bộ đi pháp chữa bệnh, nhưng mà thực ra là đã bố trí ở trong nước bọn tay sai đồ đệ đó là đảo chánh và đem quân chiếm một nửa miền Nam Nam Bộ. Có vẽ bản đồ đàng hoàng, nhưng tôi cho cái khúc này là tuyên truyền sáng, cho nên tôi là đi câu chuyện Phùng Quang Thông Phùng Quang Thanh nó khởi đi như thế. Và tôi lấy làm lạ bản tin vừa rồi thì cho thấy rằng có vợ đi là bà Nguyễn Thị Minh Hương, rồi có con là Phùng Quang Hải đâu. Bây giờ dân làm báo lấy tin của đài FPTN, đài FPTN ở Nam Cali đã cử người sang tận bên Pháp là phóng viên Trường An trực tiếp đến bệnh viện Georges Pompidou Pháp để tìm hiểu thực hư thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đang chữa bệnh tại đây. Theo phản hồi của phía bệnh viện, bệnh nhân Phùng Quang Thanh 66 tuổi, ngụ tại Hà Nội, nhập viện ngày 20 tháng 6 và đã xuất viện từ ngày 10 tháng 7 2015, tức là anh ở trong bệnh viện 20 ngày. Nếu mà bị thương vào bụng thì không biết là 20 ngày đã được đã bình phục chưa. Tóm lại là bản tin cho biết rằng cho đến giờ phút mà SPTN làm cái phóng sự này thì chưa biết là Phùng Quang Thanh ở đâu, còn sống hay đã chết. Và đến đây thì tôi sưu tầm một lô các bản tin này khác, tôi đi vào SPTN để tôi xem cái phóng sự của SPTN như thế nào. Tôi sẽ dùng vào thông tấn xã Vàng Anh, tôi thấy một bản dịch một tên của báo Tàu nói về chuyện này. Vừa tôi vào dân làm báo, tôi thấy cái tường truyền trình của SPDN về cái chuyện Phùng Quang Thanh. Rồi cũng dân làm báo đăng lại những cái gì của báo Tuổi Trẻ online. Rồi tôi có bản tin là của VOA nói về Phùng Quang Thanh đã về nữa. Rồi bản tin của đài BBC nói về hoạt động sắp tới của Phùng Quang Thanh. Bản tin của đài RFI Pháp có tựa đề là chuyện dài Phùng Quang Thanh và minh bạch thông tin, cho chứng tỏ là cái thông nền tuyên truyền của lý luận của Việt Nam Cộng sản nó rất là ấp úng. Và cái quan trọng nhất là đài BBC cho biết rằng sau khi về nước chữa lành bệnh xong, Phùng Quang Thanh không được về nhà mà là phải ở lại tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Bây giờ tôi vào cái bản tin của Thân Chiến Sĩ Hoàng Anh mà dịch từ báo Tàu, có tựa đề là báo Trung Quốc, phe thân Trung Quốc bị mất quyền lực và Phùng Quang Thanh biến mất. Đấy là bản tin của Thông tấn xã Vàng Anh dịch báo Tàu nhé. Đại khái báo Tàu nó tiết lộ rằng anh Phùng Quang Thanh bị phe Nguyễn Tấn Dũng thanh toán. Và bản dịch này nó hơi lủng củng vì tiếng Tàu dịch ra tiếng Việt thì hơi chữ nho, chữ Tàu dịch ra tiếng Việt hơi khó, thành ra là đại khái là tôi lướt qua những đoạn còn quan trọng. Theo cơ quan UVM Xinhua tin độc quyền các nguồn tin đáng tin cho biết Trung Quốc ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, nhưng ông này đã đột ngột biến mất. Có một quan chức Bộ Quốc phòng khác cũng đang mất tích tương tự đó, là nhiều tên chứ không phải một tên. Có tin đồn ra cho rằng ông bị ám sát, chúng tôi cần xác minh thêm về việc này. Bản tin cũng nói rõ là ở Việt Nam và tính của tàu nữa. Nói là Việt Nam là có phe thân tàu và phe ủng hộ Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường được mô tả như là đứng đầu các nhà lãnh đạo thân Trung Quốc trong một cách hỗ trợ thiết lập quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng được coi là thân Mỹ trong một cách tìm cách thiết lập quan hệ kinh tế gần gũi hơn với Hoa Kỳ và có thể cả về quan hệ an ninh. Ông Nguyễn Phú Trọng mặc dù được coi là lãnh đạo cấp cao cấp ủng hộ Trung Quốc, là một người ủng hộ quan trọng về các mối quan hệ thân thiện. Trước đó ông nhấn mạnh rằng quan hệ Trung Quốc Việt Nam có thể được mật thiết hơn. Nhưng cái này mới là này, tàu đã ghi nhận rằng những tuyên bố mới nhất của ông cho thấy rằng Việt Nam và Trung Quốc đã sẵn sàng để đối đầu ngoại giao cấp cao. Nói cách khác, các nhà lãnh đạo thượng tầng của Việt Nam đang chuyển thể từ ủng hộ Trung Quốc đã trở thành thân Mỹ. Cách đây không lâu, trong một cuộc phỏng vấn báo chí Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng nói, báo tàu đã ghi nhận từng câu từng lời của Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng nói gì? Một trong một kép, rất nhiều người hỏi tôi nếu có chiến tranh với Trung Quốc thì như thế nào? Trả lời, chúng ta nên chuẩn bị cho tất cả có thể. Nguyễn Phú Trọng sau đó trong một cuộc họp nhỏ phát hành một thông điệp quan trọng, hai chấm, Bộ Ngoại giao Việt Nam phải tiếp tục cứng rắn đối với Trung Quốc để đạt đến một mức độ nhất định của sự đồng thuận. Cho đến nay, Bộ 3, trong một kép, Bộ 3 gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã trình bày về tình hình ở Biển Đông và lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Tàu đã ghi nhận rằng anh Bộ 3 này đã từ thân tàu chuyển sang ủng hộ Mỹ rồi nhá. Hiện tượng này làm cho mọi người tin rằng phe ủng hộ Trung Quốc đã nhiễm tư tưởng thân Mỹ. Và bản tin này cũng đăng một bức hình Trương Quang Liệt, là cái tên phó thủ tướng tàu cộng đó. Nó sang không biết là nó ngấm ngầm trách mắng Việt Nam Cộng sản như thế nào, nhưng mà cái tấm hình mà nó ôm hôn thắm thiết với Phú Trọng thì là một cái tấm hình rất là có ý nghĩa. Thay vì ôm ở dưới ngực dưới bụng, nó đi ôm cổ người ta để cho cái đầu của tên Nguyễn Phú Trọng chui ngay vào nách. Và anh Nguyễn Phú Trọng phải nhăn nhăn nhó nhó tay, dùng cái tay trái của mình kéo cái nách của thằng Trương Quang Liệt ra để cho nó dễ thở một chút. Thì chứng tỏ rằng cái chuyến đi Trương Quang Liệt này, cái tấm hình nó đã nói rõ tất cả cái ý nghĩa của cái chuyến Trương Quang Liệt sang gặp bọn chóp bu Việt Nam Cộng sản như thế nào. Bản tin tiếp tục viết rằng năm 2016 các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải đối mặt với một phe thân Mỹ chiếm quyền lực khi Tổng Bí thư Nguyễn Tấn Dũng chiến thắng trong các cuộc bầu cử đại hội Đảng. Trong thời điểm quan trọng này, các nhà lãnh đạo đứng đầu phe ủng hộ Trung Quốc trong một kép có thể bị loại bỏ để ngăn chặn sự can thiệp đã ở mức độ cao và đạt sự đồng thuận tại Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Hùng Danh bị hạn nạn là kết quả tất yếu và tình hình ha. Và báo tàu nó nói rõ là Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quân Thanh bị hạn nạn là kết quả tất yếu tình hình ở Việt Nam. Sau cuộc bầu cử, nếu ông Nguyễn Tấn Dũng thật sự mong muốn ở Việt Nam, những nhà lãnh đạo đứng đầu phe thân Mỹ sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối và phe ủng hộ Trung Quốc rất khó để có một vị trí chỗ đứng. Hoặc trường hợp Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu phái thân Mỹ kết hợp hoặc Việt Nam loại bỏ những người đứng đầu phe ủng hộ Trung Quốc, khiến họ trở thành những nhân vật chính trị bị truất phế, thì phe ủng hộ Trung Quốc cuối cùng sẽ biến mất khỏi nền chính trị Việt Nam. Đấy là báo tàu đấy nhé. Thành ra cái chuyện Phùng Quang Thanh mà bị ấm sống giờ chết giờ là có lý do là phe tàu nó tố cáo rằng phe thân Mỹ đang thanh toán phe thân tàu. Dân làm báo dựa vào phóng sự của SPTM nêu ra rằng những điều thật giả trong vụ Phùng Quang Thanh và ghi nhận rằng SPTM sang tận Paris ghi nhận rằng Phùng Quang Thanh nhập viện ngày 20 tháng 6, 2015 và đã xuất viện từ 10 tháng 7 2015. Hai cái đáp này rất là quan trọng. Về bây giờ dân làm báo mới phân tích. Nếu dựa vào dữ kiện này thì ông Phạm Gia Khải, thành viên ban chăm sóc sức khỏe trung ương, đã nói láo. Ông nói thế nào? Ông nói rằng lần mới đây nhất ông gặp Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tại Hà Nội là ngày 22 tháng 6. Ngày 24 tháng 6 thì đại tướng chính thức qua Pháp để điều trị. Trong khi đó ở bên Pháp, người ta nói rằng nhập viện ngày 19 gặp ông Bộ trưởng Pháp, ngày 26, 20 thì vào nhập viện. Lần này là ngày 22 nhưng Phạm Gia Khải còn gặp ở Hà Nội, ngày 26 mới đi sang Pháp. Thế vậy nói lão. Và bản tin bình luận rằng Phùng Quang Thanh không thể vừa ở rót cho Pompidou và vừa có mặt tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 6 để ông Khải gặp. Như vậy, Phùng Quang Thanh đã ở lại Paris sau khi tiếp kiến Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian vào ngày 19 tháng 6. Ngày hôm sau, 20 tháng 6, ông Thanh nhập viện rót Pompidou chứ không phải sau đó về lại Việt Nam. Để cho ông Phạm Gia Khải nói rằng chúng tôi đã tiến hành hội chẩn với sự có mặt của Đại sứ quán Pháp, Tùy Vân Văn Pháp và trưởng ban bảo vệ sức khỏe mắc mới thì lại phải hai cái ông Pháp này có mặt. Rồi thì tức là ông Phạm Gia Khải đã khai lão. Tiếp tục nói về cái thông tin của thông tấn xã Đức nói mà ông Bộ Phùng Quang Thanh đã chết ở đây, thế thì mà lại không nói rõ là địa điểm, nói chết ngày 19 tháng 7 tại bệnh viện Pompidou nhưng mà không nói địa điểm. Nếu ông Thanh chết thì chết ở đâu khác chứ không ở bệnh viện này, vì kể từ ngày 10 tháng 7 Phùng Quang Thanh đã không còn ở George Pompidou, đúng là ra viện rồi. Bây giờ đến Bộ Ngoại giao cũng lại lúng túng nữa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho hay ngay sau khi có những thông tin sai lệch nói trên, đại diện của các cơ quan liên quan đã lên tiếng rằng thông tin từ các cơ quan liên quan của Việt Nam là những thông tin chính xác. Dựa vào thông tin của Bệnh viện Pháp thì thông tin của cơ quan chăm sóc sức khỏe trung ương không sai trái mà còn là một sự nói láo trắng trợn. Cho đến nay, tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ căn bệnh láo khuyết kinh niên của quan chức Cộng sản, vì những láo khuyết di truyền từ đời Trần Dân Tiên. Cho nên, chỉ một việc làm nhỏ nhằm giải quyết nghi vấn Phùng Quang Thanh đã chết là một video Thanh phát biểu vài lời, nhưng Cộng sản Việt Nam cũng không làm được, là vì nó không làm được là vì nó kịch bản nó lung tung thiên, nó chưa soạn xong kịch bản thì nó chia ra cho xuất hiện. Bây giờ luôn làm báo lại nêu vấn đề về anh Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng sản lên tiếng về tình trạng đại sứ Phùng Quang Thanh, lại nhắc lại anh Lê Hải Bình, anh lên tiếng bác bỏ trên thông tin của báo Đức nói chết đó. Rồi thì lại nhắc lại Tuổi Trẻ Online cũng lại nhắc lại cái thông tin của Đức, DPA đưa tin sai. Cái này thì về sau khi anh Phùng Quang Thanh xuất hiện thì anh hãng thông tấn Đức DPA đã xin lỗi rồi. Tóm lại là Tuổi Trẻ Online cũng đăng tin như thế, và bản tin bình luận rằng đã như thế rồi thì tại sao đại diện Bộ Ngoại giao lại từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên Vietnamnet về việc yêu cầu xác nhận thông tin ông Thanh sắp về nước và sẽ về ngày nào? Hỏi như thế không dám được là vì kịch bản chưa có ổn định cho nên nó không dám trả lời. Và rất là báo đặt câu hỏi là chưa được chết hả? Trước đó, hãng tin DPA dẫn nguồn tin từ bệnh viện cho biết Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã tử vong hôm 19 tháng 7 tại bệnh viện George Paris. Ngay lập tức truyền thông nhà nước đã được huy động để bác bỏ thông tin này. Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam khẳng định ông Thanh vẫn còn sống và sẽ về nước trong vài ngày tới. Văn phòng DPA tại Bangkok sau đó đã cập nhật chết giờ, sống giờ, lúc thì nói chết rồi, lúc thì chết hết. và dân là báo là cái này là phải chăng khi đảng chưa cho phép chỉ đến cả bộ trưởng quốc phòng nhưng Phùng Quang Canh cũng không được quyền chết, đúng. Nếu mà nó không sợ tàu mà trừng trị nữa thì nó cho chết luôn, nhưng mà nó để chờ xem phản ứng của bố tàu nó nào thì nó, mà bố tàu phản ứng dữ thì nó lại cho Phùng Quang Canh chống lại. Và quả nhiên là Phùng Quang Canh đã sống lại. Bản tin ngày 25 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Phùng Quang Canh về nước giữa tin đồn qua đời. Và bản tin cho biết là báo Tuổi Trẻ chụp được hình ảnh của ông Thanh. Tờ báo viết thêm rằng dù có gầy hơn trước nhưng phong thái của ông đĩnh đạc khỏe khoắn. Tôi cũng có xem cái tấm hình đó. Tôi thấy quái lạ là Bộ trưởng Quốc phòng từ hải ngoại mà chữa bệnh xong về nước. Mà vợ con đâu không thấy ra đó. Chỉ thấy mấy thằng khiêng vali với ba với bẩn. À, không thấy vợ con ở đâu cả. Lấy làm lạ. Trong khi hầu hết các tờ báo lớn ở Việt Nam đưa tin về sự trở về của ông Thanh, thậm chí là tường thuật trực tiếp, tới tối 25 tháng 7, tờ Quân đội Nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng lại không có bản tin nào. Hiện chưa rõ lý do vì sao, đúng thế. Bộ Quốc phòng không có đón tiếp anh Phùng Quang Canh trở về. À, ông Bộ trưởng đi mổ khối u, giờ sống giờ chết về, Bộ Quốc phòng không đi đó, mà cũng không loan tin. Vấn đề qua đời hay không cũng lại vấn đề là có một tờ báo ở Việt Nam đăng tin là ông ấy chưa chết, nhưng mà là đăng cái tiểu sử mà bị nhà nước Việt Nam Cộng sản phạt mấy chục 30 triệu đồng về cái tội đăng cái loan tin gây nhạy cảm, gây hoang mang dư luận. Người ta đăng tin một ông bộ trưởng mà bị đi mổ mà giải phẫu thành công thì ta đang tiểu sử thêm, mà nó cũng sợ hiểu lầm nó phạm như thế. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam về nước một tuần sau khi hãng thông tấn Đức dẫn nguồn tin ông qua đời. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 7 cho biết là đã yêu cầu hãng tin Đức DPA cải chính tin thông tin sai sự thật. Khi được hỏi liệu Bộ Quốc phòng Việt Nam có đề xuất xử lý hãng tin Đức hay không, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nói, nguyên văn nhé, họ rút lại cái tin đấy rồi, kệ họ thôi, bởi vì không hỡi đâu mà đi xử lý việc đấy. Thực tế như thế nào thì rõ là đấy thôi, đại tướng vẫn bình thường, rất là ổn, chuẩn bị về nước. Nó không đi dám bắt lỗi người ta. Rất là gây ra cái nghi vấn là cái anh mà sống trở về chưa chắc đó là Phùng Quang Canh. Trước đó một tờ báo trong nước ta bị, ở đây này nhắc lại, một tờ báo trong nước ta bị phạt hàng chục triệu đồng vì đăng bài về Bộ trưởng Phùng Quang Canh. Thanh tra thông tin và truyền thông đã phạt báo Đời Sống và Pháp Luật 30 triệu đồng vì cho đăng tiểu sử công Canh khiến cho người đọc có cảm giác làm dạ từ trần. Bây giờ để xem là cảnh về đây là cái, tôi thấy cái hình không thấy vợ con đâu cả. Có nhà báo chụp hình mà đại tướng về lại đứng chờ cho người ta sẽ khiêng vali xuống. Bản tin của đài BBC ngày hôm qua, truyền thông Việt Nam đưa nhiều chi tiết về hoạt động sắp tới của tướng Thanh. Lịch trình nha, lịch trình là thế nào? Các báo cho hay tướng Phùng Quang Canh đã về nhà, sau đó tới trụ sở Bộ Quốc phòng và dự định sẽ chính thức quay lại làm việc vào ngày thứ 27 tháng 7. Đã về nhà mà lát là không ở nhà, quá đòn vậy. Tuy nhiên trên mạng xã hội vẫn có dư luận hoài nghi rằng thực sự ông Thanh đã trở về không. Bây giờ đoàn tin là ông sẽ viếng thăm lăng Hồ Chủ tịch. Các báo trong nước dẫn lời Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng Trung tướng Vũ Văn Hiển nói, theo lịch Bộ trưởng Phùng Quốc Thanh sẽ làm trưởng đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương của Bộ Quốc phòng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng thứ 27 tháng 7 nhân ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam. Đến tối thứ hai, ông có dự kiến tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên là Khát vọng đoàn tụ tại hội trường Bộ Quốc phòng và được truyền hình trực tiếp. Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Phùng Quang Thanh đã điều trị u xơ ở phổi tại Pháp nhưng sức khỏe ổn định sau phẫu thuật. Được biết, vùng phổi bị xơ là do chấn thương từ thời chiến tranh. Bản tin của đài RFI Pháp thì có tựa đề là chuyện dài trong một kép. Chuyện dài Phùng Quang Thanh và Minh Bạch thông tin cũng là nhắc lại những cái lúng ta lúng túng về thông tin của cái chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng nói là ông đã về rồi, nhưng hôm nay vẫn tiếp tục có những lời đồn đoán về tính thực hư của chuyện ông Phùng Quang Thanh về nước. Nhất là vì ngoài bức ảnh chụp từ xa nói trên, không có bức ảnh nào khác cho thấy là Bộ trưởng Việt Nam sức khỏe bình thường. Một số người thì nghi rằng nhân vật mặc áo cosplay màu nhạt ở sân bay không phải là ông Phùng Quang Thanh. Và bản tin của đài Pháp thì cũng nói rằng, nhắc lại cái chuyện ông Nguyễn Bá Thanh. Ông Nguyễn Bá Thanh, cựu bí thư Đà Nẵng qua đời vào tháng 2 năm nay, mặc dù vài ngày trước đó còn được mô tả là phục hồi khá tốt, tàu của chi mô đấy. Ông Phùng Quang Thanh, thế mà tờ báo chính thức hôm nay sau khi xuống sân bay còn khỏe đến mức đi ngay đến trụ sở Bộ Quốc phòng để trao đổi cái đấy. Và tin này thì nói đi ngay đến rồi các bạn, và tin nãy thì nói là về nhà rồi mới đến Bộ Quốc phòng. Lung tung thiên như thế à, để trao đổi công việc, để nắm bắt tình hình. Nhưng do không có một bức ảnh cận cảnh này hoặc một video phát biểu nào của ông, người ta có cảm tưởng là thông tin liên quan đến Phùng Quang Thanh vẫn cứ mập mờ tù mù. Bây giờ bản tin cho biết là cứ tạm chấp nhận thông tin của báo chí chính thức hôm nay là đúng, thì trong vấn đề sức khỏe của một nhân vật cao cấp như tướng Phùng Quang Thanh, nếu không có gì uẩn khúc, lẽ ra chính quyền Hà Nội ngay từ đầu cứ minh bạch thông tin thì đã chặn được từ xa những tin đồn đoán về số phận của nhân vật được cho là thân tàu này, nhất là trong bối cảnh đấu đá nội bộ của giới lãnh đạo Hà Nội
đang diễn gay gắt trước kỳ đại hội đảng năm tới, đúng không thế? Bây giờ đài BBC tin tức lộn xộn lung tung thiên, cho nên đài BBC làm một bản ngược dòng tin tức về đài Tướng Thanh, ngược dòng cho nên tôi phải đọc từ cuối trở lên. À, ngược dòng như thế nào? Nhắc lại nhé. Ngày 15 tháng 5, để ý ngày tháng thì sẽ thấy là thông tin là cái vụ này là anh Phùng Quang Thanh này dở sống dở chết vì thông tin bố lão. Ngày 15 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh họp cùng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Trường Vạn Toàn tại Lào Cai nhân dịp tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 2, 15 tháng 5. Đến ngày 13 tháng 6, thì báo Dân Trí ngày 13 tháng 7 đăng tin rằng ngày 13 tháng 6 thực hiện các quyết định của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh ông ký nghị định Trung tướng Phi Quốc Tuấn Tư lệnh nghỉ hưu, tức là ngày 13 tháng 6. Ngày 15 tháng 5 thì như thế, 13 tháng 6 thì anh Phùng Quang Thanh anh ký một nghị lệnh thay thế cái Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tức là coi như là một cuộc đảo chính ở Hà Nội, tức là anh ký cho Trung tướng Phi Quốc Tuấn Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô nghỉ hưu, Trung tướng Lê Hùng Mạnh Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô nghỉ hưu, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Duẫn Anh Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết Phó Chính ủy giữ chức Chính. Thế là 15 tháng 5 thì anh tiếp anh Tàu, 13 tháng 6 thì anh thay Bộ Tư lệnh Thủ đô. À, rồi trong khi đó thì ngày 22 tháng 6 anh Phạm Gia Khải nó cho biết rằng còn gặp anh Phùng Quang Thanh đấy. Nhưng mà ngày 24 tháng 6 thì lại có tin là đại tướng chính thức qua Pháp để điều trị. À, nhưng mà Đặc biệt là trong cái thời gian đó thì anh ngày 19 tháng 6 anh Nguyễn Tấn Dũng anh ký một lô cái nghị định để tăng thẩm quyền cho thủ tướng. Theo thổ như này, thủ tướng được tăng thêm thẩm quyền quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương. Cùng ngày, cùng cái ngày mà anh thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tăng quyền cho mình, thì cùng ngày đó Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Bộ trưởng Hùng của Thành vắng mặt, được người tương nhiệm Pháp Jean-Yves Le Drian tiếp ở Paris, tức là anh vắng mặt ở Việt Nam và anh sang Pháp cùng ngày với anh thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tăng quyền cho mình, chứng tỏ là các anh đấu đá quyền lực. Và Đài Á Châu Tự Do của Mỹ ngày 17 tháng 7 thì loan tin rằng tướng Thanh và sự đoản mệnh chính trị tức là gì, anh dù sống hay chết thì cái tính mệnh chính trị của anh này coi như tiêu rồi. Rồi đến ngày 20 tháng 7 thì hãng thông tấn Đức DPA dẫn nguồn tin riêng nói ông Thanh đã qua đời sau ca mổ khối u tại Paris. Rồi nhưng mà để đi đính tránh lại thì dân trí ngày 20 tháng 7 Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định sức khỏe của Bộ trưởng Quốc phòng Hùng Văn Thành vẫn ổn định, Bộ trưởng sẽ về nước trong vài ngày tới. Cũng báo dân trí ngày 25 tháng 7 những cái lần lượt theo thứ tự thời gian, lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Nội Bài xác nhận Đại tướng Hùng Văn Thành đã về Hà Nội trên chuyến bay VN18 của Vietnam Airlines, xuất phát từ sân bay Charles de Gaulle Paris Pháp và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 6:10 sáng nay. Đấy. Cũng về đó thì báo Tuổi Trẻ lại loan tin một cái máy bay mang số hiệu khác, chiếc máy bay đưa Đại tướng Hùng Văn Thành về nước của Vietnam Airlines mang số hiệu VNA143, cái một anh thì là VN18, bây giờ VNA143 đã hạ đây này. Giờ thì đến ngày hôm sau, cũng ngày hôm đó Sài Gòn Giải Phóng thì là loan tin này. Chiều 25 tháng 7, được trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết sáng 25 tháng 7, ông đã gặp Đại tướng Hùng Văn Thanh và Đại tướng rất mạnh khỏe tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Đại tướng Hùng Văn Thanh đã có buổi làm việc, nghe báo cáo về tình hình một số công việc trong thời gian ông đi chữa bệnh. Mà tin khác thì nói ông về nhà thì mới lên Bộ Quốc phòng. Bây giờ làm thế này nói ông về ngay Bộ Quốc phòng. Hai ngày sau thì cái này cũng lưu dịch như là BBC Việt, tiếng Việt ngày 27 tháng 7, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đã hỏi thăm sức khỏe Đại tướng Hùng Văn Thanh khi gặp Thượng tướng Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh. Một đại diện có mặt tại cuộc gặp công khai dẫn lời ông Vịnh đáp lại: cảm ơn ngài hỏi thăm sức khỏe bộ trưởng của chúng tôi. Tức là gì? Tức là anh đại sứ Mỹ hỏi thăm sức khỏe và anh thứ trưởng quốc phòng trả lời rất là lạnh lùng: cảm ơn ngài đã hỏi thăm sức khỏe bộ trưởng của chúng tôi. Giờ ngày 28 tháng 7, VTC tức là TV đó, Đại tướng Phùng Quốc Thanh đã tới tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật khác cộng đoàn tụ nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ, không thể nói đến khi đi tham gia lăng hồ chủ tịch nữa. Bộ trưởng đến dự chương trình từ rất sớm, ông chủ động đi chậm, bắt tay từng người để phóng viên tác nghiệp. Dù bệnh phổi và mới trải qua một cuộc phẫu thuật, theo khuyến cáo của các bác sĩ bên Pháp, Đại tướng Phùng Quốc Thanh phải kiêng và hạn chế tất cả các cuộc tiếp xúc và gặp gỡ nơi đông người. Tuy vậy, tối qua bộ trưởng vẫn tham dự đến khi chương trình kết thúc. Không những vậy, khi cái này mới anh diễn kịch, khi chương trình kết thúc, ông đi bắt tay chào quan khách và các mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt khi ra xe, bộ trưởng đã không lên xe luôn mà dừng lại hỏi các phóng viên ảnh đang tác nghiệp có chụp được nhiều ảnh đẹp không. Không thấy nói đến video cái gì hỏi là có chụp được nhiều ảnh đẹp không. Ông cho biết chương trình rất hay và ý nghĩa. Ông bắt tay từng phóng viên trước khi lên xe về. Tóm lại, bản tin kết luận rằng chủ đề về sức khỏe của đại tướng Phùng Xuân Thanh đã và đang thu hút sự chú ý của dư luận. Chỉ có 4 bài trên trang BBC Việt Nam Facebook mà đã thu hút 1.578.000 lượt xem trong vòng 24 giờ qua. Đấy. Bây giờ câu chuyện này nó rất càng ngày nó càng ly kỳ. Bây giờ đến những hoạt động tiếp theo của ông đại tướng Phùng Quang Thanh khi về nước như thế nào nha. Bây giờ bản tin ngày hôm 28 tháng 7 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tường thuật lại cái vụ mà ông Phùng Quang Thanh về cái nơi ông làm việc là vào Bộ Quốc phòng. Rất là ly kỳ nha. Hôm 27 tháng 7, trong một chương trình nghệ thuật quy tụ các quan chức đứng đầu nhà nước Việt Nam có tên là Khát vọng đoàn tụ, diễn ra tại Bộ Quốc phòng, được trực tiếp truyền hình trong nước như một cách giới thiệu sự có mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh sau một thời gian vắng bóng. Cái này để ý nha, câu này rất là quan trọng nha. Ngay khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước lên sân khấu để đọc diễn văn khai mạc thì một đoạn nhạc được phát lên. Đoạn nhạc này ngay sau đó được người dân Việt Nam phát hiện là bài Ca ngợi Tổ quốc, một bài hát được nhiều người xem là quốc ca thứ hai của Trung Quốc. VOA của Đài VOA phỏng vấn ông Phan Tất Thành, một cựu chiến binh đã từng có một thời gian để học tập nuôi dạy tại Quế Lâm Trung Quốc, cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự cố này. Không biết là vô tình hay cố ý hay là nó sợ lái Phùng Quang Thanh này. Giống như là khi mà anh Ba Dũng lên tiếp đón anh Tập Cận Bình lần đầu tiên, mấy trăm trẻ em đón Tập Cận Bình bằng cờ 6 sao, tức là một cờ đỏ sao vàng của anh chỉ là một ngôi sao đấy. Rồi sau đó nó xin lỗi là vì sơ suất kỹ thuật, lần này nó lại sơ suất kỹ thuật nữa. Và cái ông Phan Tất Thành này, ông phát giác ra nhưng ông nói là cái này là sơ suất kỹ thuật thôi, để xem nó xử lý cái sơ suất kỹ thuật gì. Nhưng mà tôi cho rằng một là nó sỏ lá, hai là cái bọn Đảng Cộng sản tàu ở trong lòng Đảng Cộng sản Việt Nam nó cố tình nó chơi cái cú này. Và tôi không đồng ý với cái ông Phan Tất Thành này, nhưng mà tôi cũng trích lại cái câu cuối cùng của ông ấy này, thì ông cho rằng cái lỗi này rất dài, lỗi từ biên tập, từ kiểm soát, từ đủ mọi thứ. Cho nên khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước những bước chân đầu tiên lên thì đi trên nền nhạc bài Ca ngợi Tổ quốc của Trung Quốc, không bởi ra nó lại cũng có một bài Ca ngợi Tổ quốc nữa, không phải là bài Ca ngợi Tổ quốc của nhạc sĩ Hoàng Vân nữa. Và ông cho rằng đấy là ngầm nhầm lẫn, ngẫu nhiên, vô tình, những rất tai hại. Chứ còn khả năng nếu nói bọn Trung Quốc cố tình cài cắm vào được hay không thì chuyện đó tôi không dám đánh giá nhận xét được, là Trung Quốc nó đã xâm nhập vào đến đâu trong đất nước này không có gì chắc chắn để nói có hoặc không cả. Đây là cái lúng ta lúng túng như các bạn. Nhưng mà tóm lại là nhân cái vụ này thì các nhà bình luận trong nước và ngoài nước cũng có được cái đài Á Châu Tự Do ngày 27 tháng 7 phỏng vấn và gom lại để cho chúng ta biết là các nhà bình luận, mỗi người bình luận người khác, nhưng mà dưới cái tựa đề là sự bí ẩn của các nhà lãnh đạo cộng sản. Tức là các dư luận các phía đều cho rằng Đảng Cộng sản lúc nào có bí ẩn. Tôi cho rằng Đảng Mafia thì nó phải bí ẩn, nhưng mà nó khổ cái nỗi là nó vào một cái xã hội mở thành những cái hội kín của chúng nó, vất vả vô cùng trong cái đời sống bí ẩn của nó. Và Đài Á Châu Tự Do cũng trích lời của luật sư Nguyễn Văn Đài nói rằng thì sức khỏe lãnh tụ là bí mật quốc gia. Rồi nhà văn Thùy Linh sống ở Hà Nội cho rằng con đường đi đến quyền lực của các viên chức cộng sản không bao giờ là chuyện minh bạch, cho nên tất cả những gì bao quanh cuộc sống của họ cũng là bí ẩn. Rồi đến tiến sĩ Hà Sĩ Phu thì cho rằng sự bí ẩn là bản chất của chế độ cộng sản. Tôi nói rằng nó là mafia thì nó phải bí ẩn thôi. Và rồi cũng lại nói trích là ông Hà Sĩ Vũ nêu ra trường hợp Gorbachev, rồi trường hợp Lenin, Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh, v.v. Và kể cả sức khỏe cũng biết luôn đó. Nhà báo Đoan Trang thì cho rằng thì tất cả các lãnh tụ các nước độc tài đều sợ bị dân chúng thấy là mình ốm yếu, hoặc là sợ lộ những hình ảnh ốm yếu của mình trước dân chúng, tức là họ sợ lộ ra là mình yếu thì không còn đủ sức để lãnh đạo dân chúng nữa, dân chúng sẽ lật đổ mình. Không, cái đó là nó trái với truyền thống thần thổ thánh hóa mà thôi. Rồi bản tin cũng trích lời tác giả Mỹ là giáo sư Bruce Bruno de Mesquita. Rồi Mesquita cũng đã nêu ra rằng các lãnh tụ cộng sản từ là châu Mỹ Latin, châu Phi, châu Á, từ Tập Cận Bình Trung Quốc là ông cho rằng trong xã hội độc tài luôn có mầm mống một cuộc nổi dậy, cho nên nếu tin tức về sức khỏe thì là sẽ lướt qua cái này, không có đáng chú ý. Nhưng mà nhân cái vụ này thì tôi nhớ lại bao nhiêu lần là cung đình mafia nó lộn xộn, là có những vụ chết đột tử đột biến. Tôi còn nhớ là cái tên Ba Dũng này là cái tên nó có khả năng dự vào những cái cuộc ném dao trong tay này và thanh toán nội bộ này. Tôi nhớ rằng cả một cái kỳ đại hội nào đó anh ấy, Nguyễn Hà Phan là được hội nghị trù bị chúng dự trù là đưa vào làm một thành viên của Bộ Chính trị, mà anh Võ Văn Kiệt anh sai anh Ba Dũng là từ Sài Gòn ra Hà Nội bắt anh Nguyễn Hà Phan đem về Sài Gòn về cái tội là năm xưa anh bị là chiến dịch Phượng Hoàng bắt, anh đã khai báo rất là bất lợi cho đảng để anh Nguyễn Hà Phan không được vào Bộ Chính trị. Giờ cũng một cái gì khác nữa, tôi còn nhớ đến cái trường hợp mà đại cuộc họp trù bị của Đại hội 8 ngày 27 tháng 6 năm 1996 là cử anh Nguyễn Đình Tứ là một nhà bác học nguyên tử của chế độ Việt Nam Cộng sản, ngang hàng với Sakharov của Nga, mà coi anh Nguyễn Đình Tứ này coi như là Sakharov của Việt Nam. Và họp trù bị Đại hội 8 ngày 27 tháng 6 đã bầu anh vào một thành viên của Bộ Chính trị của khóa 8. Nhưng mà đến lúc xướng tên anh vào Bộ Chính trị anh lại không có mặt. Người ta ngã vã hổ người đâu. Bây giờ mới lòi ra là đêm ông chết. Ông chết chết vì tai biến bất thường. Cho nên khi mà cung đình mafia đỏ nó thanh toán lẫn nhau thì cái anh Phùng Quang Thanh và Phành Quang Thung này sống không ra sống mà chết không ra chết, lúc thì cho sống lúc thì cho chết, không có là gì thật lạ. Vấn đề của chúng ta để đánh giá cái vụ này thì chúng ta đặt câu hỏi rằng anh Phùng Quang Thanh này trong cái thanh toán nội bộ của anh có bị ám sát hay không? Để trả lời câu hỏi này thì những cái nơi có thẩm quyền chắc chắn là tình báo Pháp phải biết, tình báo Mỹ cũng phải biết, tình báo Tàu cũng phải biết. Có thể là anh bị ám sát nhưng mà không chết. Vì không chết cho nên kịch bản anh lung tung, ông nói gà bà nói vịt. Và cái anh tài xế mà chở xe đến cái chỗ mà đậu xe ở xa để bắt buộc phải đi bộ để phạch cái một bụng ra để cho hai cái thằng nó đi xe mô tô nó bắn, thì cái tài xế đâu? Bây giờ tài xế trốn mất rồi. Và vợ con anh Phùng Quang Thanh đi cùng với chồng bây giờ đâu? Vợ đâu? Con đâu? Không thấy ai nói gì cả. Giả dụ mà cái tin mà bị ám sát là cái tin vịt đó nữa, về coi như là anh ấy đi sang Pháp viện cớ rằng đi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, nhưng mà đã đem cả vợ con theo. Về viện cớ rằng như là bản tin cho biết là anh chỉ lánh mặt phòng khi đảo tránh bất thành, như tin đồn thì sao? Theo tôi thì chuyện này có hay không có không thành vấn đề. Tất cả những cái có hay không có, giờ sống giờ chết của anh Phùng Quang Thanh này, nó chỉ chứng tỏ rằng cung đình mafia đỏ hiện nay đang rối loạn. Tại sao nó loạn? theo tôi thì cung đình mafia đỏ của chúng ta đang loạn vì chế độ của nó lung lay. Hiện nay với cái cơ cấu mafia Việt Nam Cộng sản, các nhóm lợi ích nó đã đục quét cái chế độ cũng như là đất nước đến cái mức là chế độ nó đang mục rữa. Theo cái các nhà nghiên cứu quốc tế, người ta đánh giá cái chỉ số Gini, tức là cái chỉ số giàu nghèo của các nước cả trên thế giới, thì anh Việt Nam Cộng sản đứng gần bé. Còn chỉ số Revolting Index, tức là chỉ số mà các nước mà có mầm biến loạn, thì anh Việt Nam Cộng sản anh ở trong 10 cái top 10, tức là 10 cái nước lớn đầu là đã có mầm mống nổi loạn. Trong khi cái chỗ dựa cuối cùng của anh là tổng cộng đang bị cô lập, bị toàn thế giới vây đánh, cho nên đánh chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Tôi nhớ lại 5 năm về trước, tôi nghiên cứu cái đại hội 11 của Việt Nam Cộng sản. Lúc đó là đại hội 18 của Tàu, mãi đến năm 2012 nó mới họp. Thành anh Việt Nam Cộng sản anh không biết là Tàu nó đi về hướng nào để sao, để nắm bắt tình hình mà sao chép và đi theo. Cho nên anh quay về cương lĩnh 1991 rồi chắc ăn lại là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một năm, xong rồi lại khá bế mạc hội đại hội là lại anh chắc La Chalan bao nhiêu lợi quyền tất cả tại mình. Nhưng mà đến đại hội 18 của Đảng Cộng sản Tàu đưa anh Tập Cận Bình lên nắm tất cả quyền lực, từ Tổng Bí thư Đảng cho đến Chủ tịch Quân ủy cho đến Chủ tịch nước, thì bọn Việt Nam Cộng sản tay sai ở Hà Nội nghĩ là như vậy là nước chỗ dựa Tàu vẫn còn mạnh, cho nên nó lại mạnh mẽ, mặc dù nó được Mỹ cho vào WTO, nó vẫn lại sao chép Tàu, nó lại được Mỹ này, nó trở nhân quyền với lại dân chủ của nó mở rộng hay là giả là minh bạch rồi đấy, càng ngày càng trở lại ra. Khốn thay, Tập Cận Bình sang Mỹ để giải nghi chỉ được Obama tiếp ở ngoài tòa Bạch Ốc, và sau khi Đảng Dân Chủ với Tổng thống Obama lên cầm quyền thì chủ trương thế lực thông minh chứ không chủ trương thế lực cứng hay là mềm nữa, và rút quân khỏi Iraq, rút quân khỏi Afghanistan và chuyển trục về để đối phó với Tàu. Và quan hệ giữa Mỹ và Tàu từ đối tác chuyển sang đối đầu, và từ đó thì Việt Nam Cộng sản nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Cái chết chẹt của Việt Nam Cộng sản giữa hai siêu cường lần này khác với lần trước. Ngày xưa giữa hai đàn anh Cộng sản Liên Xô và Tàu Cộng thì bọn Việt Nam Cộng sản nó đánh giá rằng Liên Xô mạnh, và Liên Xô lại giúp nó vi phạm Hiệp định Paris, thắng đại ngày 30 tháng 4 năm 75 chiếm Việt Nam trái với sự thỏa thuận Tây Ba giữa Nga, Tàu và Mỹ. Và lúc đó thì Mỹ và Tàu đã là đồng minh chống lại Nga. Vì thế cho nên lần này, lần trước nó phản tàu theo Liên Xô, nó bị hố, nó tưởng là Liên Xô mạnh, nhưng hóa ra là Liên Xô sau khi thắng đại ở Việt Nam thì bành trướng được ba mũi nhọn là từ Angola cho đến Afghanistan, chết chẹt đến sự sụp đổ. Và vì chọn lầm chủ vào cái thời đó cho nên nó đã bị hộ, rồi sau đó nó bị Tàu giáo trừng ở phương Bắc, rồi cho Pol Pot đánh sang phía Tây Nam Việt Nam để mà, và chọc cho nó phải đem quân sang chiếm luôn Campuchia. Và vì thế cho nên nó đang có nợ máu với Tàu, và lúc đó nó lại sửa đổi điều lệ đảng, nó sửa đổi hiến pháp, nó coi kẻ tàu nước tàu, tàu cộng là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất. Đến lúc đưa sẽ sụp đổ. Nó chờ vờ như chó mất chủ. Thay vì vẫn có quay về bám đuôi Mỹ thì nó lại đi đầu hàng tàu. Và vì đầu hàng tàu trong tình thế đó cho nên nó bắn nước cầu sinh, nó bắn nước cho tàu một cách minh bạch, chứ không có tàu nó không có cho anh gian dối gì cả. Nó bảo gì phải nghe đấy nó thôi. Thành ra lần này Việt Nam Cộng sản chết chặt giữa Mỹ và tàu nó khác hẳn hơn chưa. Lần này là cả Mỹ lẫn tàu đều có nợ máu với nó cả. Cho nên nó rất là vất vả. Sau khi Đại hội 11 thì từ năm 2012 đến năm 2015 nó luôn luôn nó né lách giữa Mỹ và tàu. Rồi bây giờ thì với Phú Trọng sang Mỹ lạy Mỹ được rồi, nó về nó khoe rằng thì là cái cuộc vận động này là phải 3 năm mới được mình có như thế nào người ta mới tiếp mình ở tòa Nhà Trắng chứ này kia. Tức là bây giờ nó lại đi lại Mỹ một ít thì nó lại tàu Mỹ. Nó bây giờ nó là nó đứng giữa hai bên mà nó không biết là bên nào mạnh hơn bên nào. Năm xưa nó đánh giá Liên Xô mạnh hơn, nó đi theo Liên Xô, nó đã hố nó làm rồi. Bây giờ lần này nó không biết là bên nào mạnh hơn bên nào, cho nên nó phải sang tàu lại tàu và sang Mỹ lừa Mỹ. Và nó dám nó giữ cái mà tôi gọi là trung bình điểm, tức là nó không dám nhích về phía gần tàu quá để cho Mỹ không có cứu nó về kinh tế, về chính trị, mà nó cũng dám gần Mỹ quá để cho tàu nghi ngờ nó là lại phản chủ như năm xưa. Cho nên nó dám nó giữ trường bình điểm. Nhưng mà Mỹ đã gài nó vào cái thế là nó phải xoay 180 độ qua phía Mỹ. Cho nên khi mà nó tỏ ra là nó xoay 180 độ vào phía Mỹ, tôi đã đặt vấn đề năm xưa anh phản tàu anh theo Liên Xô, anh đã thanh trừng nội bộ tàn khốc như thế nào mà Hoàng Văn Hoan bây giờ là một cái gương. Bây giờ nó muốn xoay 180 độ qua phía Mỹ, nó phản tàu theo Mỹ, đã có một vị nào như Hoàng Văn Hoan chưa? Vì thế cho nên năm nay khi mà nó thanh trừng phành quang thung phùng quang thanh này, thì tôi cho rằng phành quang thung này chưa thể ví như Hoàng Văn Hoan năm xưa được. Tại sao? Tại vì một mình phành quang thung chưa phải là vấn đề. Vấn đề là cái cả cái quân máy là mafia đỏ nó chưa dám làm mạnh phục Hoàng Thanh, nó chưa làm rồi đến cái chỗ mà Phành Quang Thung phải chạy sang tàu, mà nó phải chờ con đường sống cho Phành Quang Thung. Vì thế cho nên nó dáng nó giữ trung bình điểm, nó dáng nó giữ là nó không có vượt qua cái mà tàu nó gọi là làn danh đỏ để cho bị tàu hỏi tội. Cho nên anh Phùng Quang Thanh này bị thanh trừng mà sống hay là chết ta cũng chưa dám quyết định như thế nào. Bắn một phát rồi bắn mà chưa chết thì tôi nghĩ rằng cái chuyện bắn này chưa chắc đó là sự thật. Nhưng mà nó thanh toán này, nên đưa anh đi ngoài đi vắng đi để ở trong nước thanh toán tay chân của anh không có cơ hội để mà phản ứng. Nó vẫn giữ trung bình điểm là vì nó thấy Mỹ, nó chưa thể tin Mỹ được. Nhất là nó đã trong cái gương mà năm xưa Mỹ đã bỏ rơi Việt vì quyền lợi toàn cầu, mà Mỹ đã phản đồng minh bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ nó không chưa dám theo Mỹ vì nó chưa nắm chắc trong mặt ép phía Mỹ nó như thế nào. Cho nên trong cái cuộc thanh trừng nội bộ này, tôi chỉ gọi nó là loạn cung đình thôi, chưa phải là đảo chính. Nó loạn cung đình là vì từ xưa tới nay nó chưa dám đi về hướng nào là bởi vì không có một tên nào đủ thẩm quyền để mà đột phá. Muốn đột phá thì phải tập trung được quyền lực. Chưa có một nhân vật nào như là Gorbachev, như là Tập Cận Bình, vừa là chủ tịch nước, vừa là tổng bí thư, vừa là chủ tịch quân ủy, thì mới dám có đột phá được. Bây giờ là nó dám tập trung quyền lực đi cái đã, rồi nó giữ vững nội bộ của nó, rồi nó chờ xem là tàu lép vế tới đâu thì nó nhích lại gần Mỹ tới đó, mà tàu gân lên thì đó là nhích phía tàu, luôn luôn nó nhích từng bước bẩn về, luôn luôn canh chừng rằng sợ bị tàu hỏi tội. Mà hai đứa nó đi quá một chút thì nó lại van lại tàu, nó chạy chữa để phải đó. Đấy là tôi nghĩ rằng cái Trương Quang Liệt sang mà nó kẹt trọng lũ của nách của nó là cái dấu, là cái thông điệp rằng thì mày liệu hồn ta tăng sẵn sàng hỏi tội với nó. Ngược lại mà tàu đẩy Mỹ lùi tới đâu thì nó lại xích nhích về phía tàu. Mỹ đẩy tàu lùi tới đâu thì lại nhích về phía Mỹ tới đâu. Luôn luôn nó vẫn có cái tâm lý nó sợ bị Mỹ gài và xiết để hạ thủ cho nó. Thành ra luôn luôn nó đi về phía Mỹ, nó tỏ ra là quay 180 độ, nhưng mà nó luôn luôn giữ một cái thế thủ, dành con đường để nó lùi phía tàu. Bây giờ tôi đã nói rất nhiều lần là cái tình hình ở Việt Nam nó sẽ sáng tỏ khi nào mà cái sự đấu quyền lực giữa Mỹ và tàu nó ngã ngủ. Mỹ thắng tàu thì thằng Việt Nam Cộng sản nó chết cách khác, mà tàu thắng Mỹ thì Việt Nam Cộng sản nó chết cách khác. Và Mỹ và tàu hòa với nhau thì nó cũng chết mà thôi. Là vì giả dụ như Mỹ và tàu nó hòa với nhau thì không ai cấm rằng cả Mỹ lẫn tàu quay lại chỉ mặt nó, hỏi tội nó về cái tội mà năm xưa nhận viện trợ quân sự tối đa của Liên Xô, xé bỏ Hiệp định Paris thắng đại năm 1975. Cho nên nó rất là cung đình của nó loạn, mà nó rất lúng túng trong cái việc giải quyết cái loạn cung đình này. Nó thanh trừng nhau một cách vụng về và thô lỗ. Cho nên anh Bá Thanh bị thanh trừng rất là thô lỗ. Bây giờ đến anh Thành Quang Thung này cũng dở sống, không biết dở cho sống hay cho chết được. Thành cái tình hình của Việt Nam Cộng sản ngày nay làm cho tôi nhớ lại cái câu danh ngôn của ông Thủ tướng Anh, ông Winston Churchill. Ông nói về cái sự đấu tranh quyền lực nội bộ Cộng sản nó giống như là đàn chó nó cắn lộn với nhau ở dưới tấm thảm, gâu gâu gừ gừ rồi oẳng oẳng ủng ủng gâu gâu lên, không biết con nào kém con nào, không biết con nào xích đầu xích chạm. Chỉ trừ phi là vạch cái tấm màn lên, tấm thảm lên mới biết con nào thắng. Nhưng mà bây giờ dưới chế độ thông tin mạng này thì không cần giờ tấm màn giờ tấm thảm lên, chúng ta đã thấy là con nào kém con nào rồi. Và tôi nghĩ rằng người Mỹ rất biết rõ là con nào cắn con nào, và con nào thắng và con nào bại. Cho nên khi mà đại sứ Mỹ nói với tên Nguyễn Chí Vịnh rằng mừng cho ông Phùng Quang Thanh đã lành bệnh, thì anh Nguyễn Chí Vịnh anh trả lời anh cảm ơn một cách rất là hờ hững. Và bây giờ Phùng Quang Thanh sống rồi, về rồi, làm lại về rồi, mà lại không về nhà. Là nó nói rõ ràng là không về nhà, mà ở luôn Bộ Quốc phòng. Thì tôi coi rằng thì là anh Phùng Quang Thanh này, anh coi như anh bị giam lỏng ở Bộ Quốc phòng. Vợ con đâu không thấy, sao không về nhà? Tuồng soạn các anh lộn xộn như thế. Và kết luận của tôi rằng thì cái tuồng cung đình, loạn cung đình này của Việt Nam Cộng sản mới chỉ là màn mở đầu thôi, sẽ còn những màn kế tiếp, và chúng ta chờ xem những hồi sau của loạn cung đình Việt Nam Cộng sản càng ngày càng hấp dẫn.